Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất. Đức Giêsu nói: Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin? Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, sáng hôm nay chúng tôi tĩnh tâm mỗi thứ ba đầu tháng, anh em linh mục trong giáo hạt xóm chiếu tĩnh tâm tháng thì ở nhà thờ này, xã tháng thì ở nhà thờ khác. Hôm nay chúng tôi xuống nhà thờ Đông Hòa, đó là một giáo điểm cách xa đây cũng tới 40-50 cây số. Và trong buổi tĩnh tâm thì anh em linh mục các giáo điểm hay là giáo xứ chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ, những khó khăn, những thách đố cũng như là những dự án mục vụ của mình. Thì mỗi cha chia sẻ mỗi hoàn cảnh khác nhau. Rồi cha phó quản hạt hỏi tôi, cha Long vừa tới cha chia sẻ thấy giáo điểm tin mừng kỳ này nổi đình, nổi đám, nổi cộng vì đủ mọi chuyện. Rồi người ta lên mạng ta nói đủ thứ chuyện. Rồi sóng gió tư bề. Cha thấy thế nào? Bảo dạ thưa con thấy vẫn bình an. Cha khác nói nhưng mà bao nhiêu chuyện xảy đến thì cha thấy làm sao? Dạ con không quan tâm. Rồi cha phó quản hạt kết luận cháy vẫn bình an, chỉ có một việc duy nhất là cháy phải bận tâm và phải lo, đó là lo rao giảng lòng thương xót Chúa. Tôi nói dạ vâng, cha phó quản hạt nói rất đúng, con chỉ có một mối bận tâm, một mối lo lắng duy nhất là làm sao để lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến mọi người, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Đó là sứ mạng của mỗi người Kitô hữu, đó là trách nhiệm, bổn phận đặc biệt của các linh mục, các tu sĩ, như là Chúa đã nói qua Thánh Faustina: Ta mong ước lòng thương xót của ta được lan tỏa trên hết mọi người. Mọi người đều biết đến lòng thương xót của ta trước khi giờ công thẳng, tức là trước ngày tận thế, trước khi ngày thẩm phán, trước khi Chúa đến lần thứ hai. Thì mọi người phải đều được biết đến lòng thương xót. Và nhiệm vụ của các con, đặc biệt là linh mục tu sĩ, là phải đi loan báo và làm chứng cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, sau đó thì các cha mời gọi tôi chia sẻ, vậy thì mục vụ mới của cha như thế nào? Giữa bao nhiêu cái lo lắng, bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái thử thách thì cha như thế nào? Tôi nói con là người thích mới, thích xài đồ cũ và thích đổi mới. Ai tặng tôi đôi giày, đôi dép, tôi phải nhờ người ta đi cho nó hơi cũ cũ rồi tôi mới đi. Ngày xưa còn bé mà mỗi lần Tết đến mà được bộ quần áo mới là mừng lắm. Nhưng mà tôi ít khi mà ngày mùng 1 mặc đồ mới, nó ngại ngại làm sao ấy. Phải đưa cho ai đó xoa xoa hay là giặt giặt cho nó cũ cũ đi, mình mặc. Cái gì nó bùi bụi, cái gì nó bạc bạc, cái gì nó phiêu phiêu thì mình thích hơn. Còn áo cũng vậy, đồ cũng vậy, cái gì mà nó bóng bẩy quá, nó nghiêm trang, nó đạo mạo quá, tôi chịu không có nổi. Tính của mình nó đỡ bụi rồi, tính của mình là người lãng tử, là người phiêu bạt, là người nghèo lếch tha lếch thách, nó quen rồi. Nhưng mà có điều là trong hoạt động thì tôi luôn luôn mong ước có sự đổi mới. Những sinh hoạt anh chị em đến đây tứ thời bát tiết bốn mùa, mỗi mùa phải có một cái cách diễn tả niềm tin khác nhau. Như tháng năm thì chúng ta đã có ba ngày chúng ta dâng hoa cho mẹ, nhưng cũng dâng hoa đó mà ngày mùng một khác với ngày 13, ngày 13 khác với ngày 31, đúng không? Đúng không? Đúng không? Chị em đến đây tham dự thì phải biết chứ, phải nghe, phải trả lời chứ, đâu phải cứ ngồi cho nói gì đấy, đúng không? Rồi đến tháng 6 chúng ta thấy có ai là dâng tim cho Chúa chưa? Và chúng ta làm chương trình dâng tim cho Chúa làm sao mà phục vụ phải thật là sinh động, phải thật là sống động, và phải có mang tính cách mới mẻ và sáng tạo ở trong đó, để mọi người đến với Chúa không phải như là sáo mòn, để mọi người đến với Chúa cảm thấy luôn luôn Chúa là cái gì mới mẻ mà mỗi ngày mình phải mỗi khám phá ra. Mỗi ngày mình đến với Chúa, mình thấy rằng là có cái gì mới ở nơi Chúa, mà chúng muốn mỗi người chúng ta cũng đổi mới con người của mình. Cho nên tôi nói trước những khó khăn, những thử thách ấy thì chúng con có một chương trình phục vụ mới tại giáo điểm Tin Mừng. Các cha hỏi đó là gì? Đấy là ngày thứ hai thì chúng con đóng cửa, không có nào hoạt động để cho tu sửa nhà thờ, nhà xứ và chuẩn bị các thứ. Từ ngày thứ ba đến ngày Chủ nhật, mà sáng thì mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Lúc nào cũng có người đến cầu nguyện râm ran suốt. Và bắt đầu từ đầu tháng 7 chúng con vào chương trình mới là đúng 3 giờ đặt mình Thánh Chúa và lần chuỗi lòng thương xót, mà livestream để cho tất cả mọi người ở nhà hay là ở nước ngoài đều có thể bật lên và hiệp thông cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể với chuỗi kinh lòng thương xót. Rồi sau đó là lần chuỗi mần côi bốn mùa vui thương mừng sáng. Và mỗi ngày từ thứ ba đến Chủ nhật chúng con cầu nguyện theo một chủ đề riêng. Ngày thứ ba chúng con cầu nguyện cho các bệnh nhân, bệnh tâm hồn, bệnh thân xác, nhất là bệnh tâm hồn. Ngày thứ tư chúng con cầu nguyện cho các gia đình theo định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, là các gia đình trẻ đang gặp những khủng hoảng. Ngày thứ tư chúng con cầu nguyện cho hàng giáo phẩm Đức Giáo Hoàng, các hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ, cũng như là cầu nguyện cho ơn gọi, ơn thiên triệu. Rồi ngày thứ sáu chúng con cầu nguyện cho những tội nhân, đặc biệt là những người bỏ Chúa lâu năm, những người đang bị rối hồn phối, những người đang khô khan nguội lạnh và những người đang sống trong tuyệt vọng, những tội nhân. Ngày thứ bảy chúng con cầu nguyện cho các bạn trẻ, cho giới trẻ ngày hôm nay. Và ngày Chủ nhật là ngày mà chúng con cầu nguyện cho những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo. Các cha hỏi vậy những người ngoại đạo tôn giáo bạn họ đến đây đi lễ đông không? Ai là những người tôn giáo bạn ngoại đạo hôm nay đi lễ xin giơ tay? Đây là câu trả lời, đây là những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn đi lễ. Chúng ta một trong có thể chúng ta đón chào những anh chị em đó, giơ cao tay lên. Giơ cao tay lên. Đấy, đây là câu trả lời. Và ngày thường thì các anh chị có thể ngồi trong nhà thờ, ngồi ngoài. Riêng ngày Chủ nhật vào lúc 7 giờ tối, thánh lễ 7 giờ tối thì tất cả trong nhà thờ, trừ 5 hàng ghế cho thiếu nhi, còn tất cả trong nhà thờ cũng như là phía trước này là dành hết cho những người ngoại đạo đi tham dự thánh lễ, ngồi trong nhà thờ. Còn những anh chị em công giáo, những người có đạo, chúng ta nhường cho họ ngồi bên trong và anh chị em ngồi bên hông cũng như là ngồi ngoài bên kia. Đấy, và 5 giờ là chúng con dừng thánh lễ ngày thường. Chiều thứ bảy là 5 giờ thánh lễ thay cho ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật có một lễ lúc 3 giờ chiều và lễ 7 giờ tối. và luôn luôn là đặt mình Thánh Chúa, lần Chúa Minh Côi, lần Chúa lòng thương xót, cầu nguyện trước Thánh Thể 1:30 mỗi ngày. Sau đó là thánh lễ. Thưa anh chị em, nhịp phụng vụ đó, nhịp sống đó đang được Chúa Thánh Thần thổi một luồng khí mới vào cho giáo điểm Tin Mừng chúng ta. Mà ba ngày hôm nay tôi nhận được rất là nhiều những ý kiến, những người nước ngoài nói con cảm ơn cha và cộng đoàn cho chúng con có được 3 giờ, giờ của lòng thương xót, chúng con mở lên, chúng con ở nhà không thể đến nhà thờ được, chúng con cũng mở lên coi trên mạng livestream để chúng con hiệp thông với cộng đoàn cầu nguyện trước Thánh Thể. Rồi những người Việt Nam, những người ở miền quê, những người không đến nhà thờ được cũng hiệp thông được. Họ thấy rất là vui, rất là sống động. Và khi mà cầu nguyện, chúng tôi mời gọi từ các thầy, rồi hội đồng mục vụ, rồi các bạn ca đoàn, các bạn phục vụ cùng ra và cầu nguyện với cộng đoàn. Và chính bản thân tôi cũng cùng quỳ đứng ngồi cầu nguyện với anh chị em và hướng dẫn anh chị em để cầu nguyện cho sốt sáng. Và tôi thấy khuôn mặt của những anh chị em cầu nguyện tuyệt vời, sáng lên, rất sáng, thưa anh chị em, và thấy đúng là một bầu khí cầu nguyện. Đúng là tất cả được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa là cùng nhau mà cầu nguyện, một lòng một ý mà cầu nguyện, tha thiết khẩn này ơn của Chúa xuống trên từ người chúng ta. Và lời cầu nguyện như vậy thì Chúa ban cho những anh chị em đến đây không cần phải được đặt tay hay là rẩy nước thánh, anh chị em đã được ơn nhiều lắm. Sáng hôm nay có một người đến gặp tôi, nói chúng con đến đây để tạ ơn Chúa cho nó bên Mỹ về. Hồi đó chúng con đến đây cách 1 tháng, chúng con đến đây cầu nguyện mà mặc dầu không được gặp cha trực tiếp để nước thánh hay đặt tay, nhưng mà chúng con được dìm mình vào trong những lời cầu nguyện. Và bây giờ ba con đã hết bệnh ung thư và con đã hết bệnh trầm cảm, và hôm nay chúng con quay về tạ ơn Chúa. Rồi hôm qua chúng tôi cũng gặp một người, một gia đình khác đến để tạ ơn Chúa. Vì khi chúng con đến đây, chúng con được cầu nguyện cái đây được đúng mấy ngày thôi, và hôm nay chúng con được ơn, chúng con quay về để tạ ơn Chúa. Mặc dù đâu có được gặp cha đặt tay như ngày xưa hay là rảy nước thánh, nhưng mà chúng con thấy được cái bầu khí cầu nguyện, hít thở được cái bầu khí cầu nguyện và cảm nhận được sự sờ chạm linh thiêng của Chúa nơi bí tích Thánh Thể mà chúng ta thờ phượng cung kính trên bàn thờ này, và nghe được những lời kinh của anh chị em một lòng một ý mà cầu nguyện, thì lúc đó có sự biến đổi, sự nghiêm trang sốt sáng của cả mấy ngàn con người hằng ngày như thế, chưa kể ngày Chủ Nhật cả chục ngàn người một lòng một ý mà cầu nguyện. Thì anh chị em phải tin rằng sức mạnh của lời cầu nguyện mạnh lắm, thưa anh chị em, phải tin chắc chắn vào như vậy. Vì Chúa nói mà, xin thì sẽ, xin thì sẽ, gõ thì sẽ, tìm thì sẽ, vì hễ ai tin, hễ ai tìm thì gặp, mà gõ thì mở, mà tìm thì thấy. Cho nên chúng ta không có một chút nghi ngờ gì, phải chọn niềm tin thật, tin chắc chắn vào lời cầu nguyện của bao nhiêu ngàn người ở đây, rồi hiệp thông với bao nhiêu ngàn người khắp nơi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Làm sao mà không kéo ơn Chúa xuống đây được, thưa anh chị em, không một chút nghi ngờ. Con cha hỏi tôi, thưa cha, vậy thì từ lúc mà không còn được đặt tay nữa, người ta đến đây người ta có bị sốc không, người ta có bỏ cuộc không? Bảo thưa cha cứ đến mà coi. Rồi cha hỏi họ coi họ có bị sốc hay không, họ có bị bỏ cuộc hay không. Bằng chứng là họ vẫn cứ như vậy, không có gì đổi thay và còn đông hơn nữa. Và bây giờ không rời nước thánh thì sao? Nhớ thứ cha, không rời nước thánh thì họ vẫn cứ đến, vì họ đến họ cầu nguyện, chứ họ đâu cần phải đến để được rời nước thánh. Rồi thứ cha, vậy họ có được ơn của Chúa không? Thứ cha đến cho hỏi từng người đi, cha biết. Con trả lời không hết đâu, cha đến từng người đi. Và nếu mà được thì cha ngồi tòa giải tội, cha sẽ cảm nhận được ơn của Chúa, ơn phần hồn lớn như thế nào cho những con người 30 năm, 40 năm, 50 năm như thế nào. rồi nói: thưa cha, tại sao mà con có nói với giáo dân của con là đây cũng có Chúa mà sao phải chạy đến với lại bên giáo điểm tin mừng, sao vậy? Chúa mới ban ơn ở đó. Tôi nói: cha hỏi Chúa sao cha hỏi con? Chúa là người ban ơn đâu phải con đâu. Cha hỏi Chúa đó, trời muốn mưa chỗ nào thì ông trời ông ấy mưa, sao mà con biết được? Tại sao mà mưa ở Nhà Bè mà không mưa ở Cần Giờ? Thì hỏi ông trời chứ sao con biết được. Thì cha cứ hỏi Chúa, tại sao Chúa lại ban ơn chỗ này mà không ban ơn chỗ kia? Mà ngay cả chỗ này mà người ta đến mà người ta không tin có được không? Không. Chỗ kia mà người ta đến mà người ta tin được không? Được. Do lòng tin của mình, tất cả là lòng tin. Chúa nói là cha ta cho các con một cái bình gọi là bình tín thác. Các con mở cái bình tín thác càng lớn bao nhiêu thì ơn ta xuống càng nhiều bấy nhiêu. Mà nếu mà ơn Chúa xuống mà cái bình mình to vậy, mình cái nút thắt nhỏ xíu vậy, ơn Chúa vô nổi không? Không. Mình càng nghi ngờ bao nhiêu thì cái nút thắt của mình nó càng thắt nhỏ lại. Và Chúa đứng ngoài, Chúa gõ cửa: này Trần Đình Long ơi, này Trần Đình Long ơi, vô, 1, 2, 3, vô. Này Trần Đình Long ơi, em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, Chúa gõ cửa mà lúc thì thấy nó ngủ, lúc thì thấy nó nhậu, lúc thì thấy nó hát karaoke, Chúa làm gì được bây giờ thưa anh chị em? Còn đây mà Chúa đến đi, Chúa nhìn bảo, wow, bao nhiêu là cánh tay giơ lên vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin cho thương xót chúng con và toàn thế giới. Làm sao mà ơn trời không đổ xuống trên chúng ta? Chúa xuống đây chúng thấy là những con người mặt thì lam lũ, đầu tóc thì bơ phờ, quần áo thì xốc xếch, người thì xe lăn, người thì bại liệt, người thì tội lỗi, người thì ở miền quê, người thì thành phố, không hề có sự phân biệt, cứ thành một khối với nhau mà vì cuộc khổ nạn đau thương mà kính mừng Maria, lời cầu nguyện kéo ơn phúc từ trời xuống thưa anh chị em. Cho nên kể từ hôm nay, kể từ đầu tháng 7, chúng ta nhấn mạnh vào cầu nguyện. Chúng ta đi sâu vào đời sống cầu nguyện. Chúng ta gần gũi nhau trong đời sống cầu nguyện. Mà một em nói với tôi như sau: cha ơi, tạ ơn Chúa vì Chúa là cha của chúng con. Tạ ơn quyền năng của đấng tối cao. Tạ ơn Chúa vì bây giờ không còn đặt tay, không còn rảy nước thánh. Chúa đang dẫn cha và chúng con đến gần Chúa hơn nữa. Đêm hôm qua 2 giờ sáng tôi đọc lá thư mà nổi hết cả gai ốc lên. Chúa đang nói với mình qua một cái đứa, một bạn trẻ. Chúa đang nói với chính bản thân tôi và nói với cộng đoàn chúng ta là: Chúa ơi, cha ơi, Chúa đang dẫn cha và chúng con đến gần Chúa hơn nữa. Đây mới chính là con đường đích thực đến với Chúa. Đây mới đích thực là con đường Chúa dọn sẵn cho con của Chúa. Con và cộng đoàn vui lắm cha ơi. Đã đến lúc Chúa muốn chúng con tự đến gần với Chúa hơn. Đã đến lúc Thánh Y Chúa đang thể hiện nơi mỗi người chúng con. Đã đến lúc nước Chúa đang đến gần với chúng con. Thật sự ngay lúc này con cảm nhận hồng ân lớn nhất mà Chúa cho chúng con biết, đó là nhận ra ý Chúa muốn chúng con phải làm gì. Hồng ân lớn nhất mà Chúa cho chúng con biết đó là nhận ra ý Chúa muốn chúng con phải làm gì. Bây giờ mới cảm nhận sâu sắc như Chúa nói với các con của Ngài là: hãy đến gần với Chúa hơn, hãy cầu nguyện thật sốt sáng hơn, và hãy tín thác vào Chúa thật hơn. Thứ nhất là hãy đến gần với Chúa. Thứ nhất là hãy đến gần với Chúa. Thứ hai là hãy cầu nguyện sốt sáng hơn. Và thứ ba là tín thác vào Chúa hơn. Đấy, ý Chúa muốn qua tất cả những biến cố mà xảy đến với cộng đoàn chúng ta trong thời gian vừa qua. Thì Chúa đã mặc khải, Chúa đã tỏ ra cho chúng ta thánh ý của Chúa muốn là cái gì qua một em bé, giống như ngày xưa Chúa dùng những tiên tri Chúa dùng những em bé để nói cho người ta biết thánh ý của Chúa. Thánh ý của Chúa muốn là chúng ta đến gần Chúa hơn. Anh chị em lặp lại, thánh ý của Chúa muốn là chúng ta đến gần Chúa hơn. Thánh ý của Chúa muốn là chúng ta đến gần Chúa hơn. Thứ hai là cầu nguyện sốt sáng hơn. Và thứ ba là tín thác hơn. Thứ nhất là gần. Thứ ba là cầu nguyện sốt sáng hơn. Và thứ ba là tín thác hơn. Đấy, thánh ý của Chúa qua tất cả mọi biến cố trôi nổi trên trần gian này, qua những phương tiện truyền thông mà chúng ta hoang mang, mà chúng ta lo lắng, thì Chúa đã nói cho chúng ta rõ thánh ý của Chúa như vậy đấy. Tạ ơn Chúa vì những gì Chúa ban cho giáo điển tin mừng thật nhiều hồng ân như vậy. Con chẳng muốn nói gì hơn, chỉ biết hallelujah, hallelujah, hallelujah. Có người hỏi, vậy cha có lo âu không? Lo không? Lo không? Vậy cha có buồn không? Buồn không? Vậy cha có sợ không? Sợ không? Thưa anh chị em, con người lo âu, sợ hãi, buồn phiền khi phải đương đầu với những thiên tai và đau khổ của cuộc sống là chuyện đương nhiên, là chuyện bình thường thôi. Biết được yếu điểm này, cho nên ma quỷ, nghe đây này, nó biết được yếu điểm của mình là hay lo sợ, hay sợ hãi khi gặp những khó khăn, thử thách, đau khổ. Biết được như vậy cho nên ma quỷ và thế gian dùng những cái đó để đe dọa con người không dám sống theo sự thật. Con người cần tập luyện để có một niềm tin vững mạnh nơi Thiên Chúa. Chỉ như thế thì họ mới có thể đương đầu với cám dỗ và đương đầu với phong ba bão táp của cuộc đời để sống cho sự thật. Cho nên những đau khổ, những thử thách là giúp cho mình tập luyện cho mình vững tin vào Chúa hơn. Giống như là hồi xưa tôi đi học, bài tập mà nó dễ thì lúc mà mình đi thi chỉ có rớt thôi. Cho nên cô giáo dạy toán của tôi, cô khó, và cô cho toàn những bài toán khó, mà mỗi lần không làm bài được là cái móng tay của cô móng dài lắm, mà cô không phải là nhéo tay mà cô bấm như là bấm lỗ tai. Tai tôi bây giờ nhiều thẹo là vì cô ấy bấm, mà không làm được bài là cốm. Cô lấy tay cô bấm, bấm chứ không phải là chỉ nhéo. Khó, nhưng lúc đó đau, tức, giận lắm, mà có khi còn xin lỗi, còn ghét cô ấy nữa. Nhưng mà càng tức, càng giận bao nhiêu thì tôi càng cố gắng bấy nhiêu để không bị nhéo tai là một. Thứ hai là từ đó tôi học chung với con gái. Mấy thằng lớp nữ sinh học chung với nam sinh, lớp tôi là lớp chung, một bên nửa nam nửa nữ. Từ đó cứ bảo là học con gái với con trai học chung với nhau. Cho nên là thấy con gái nó cười mình quê, thấy con gái nó hơn mình tức, cho nên là càng phải cố gắng hơn. Cho nên cô bấm mình một cái, mình bảo mình phải cố gắng để mai cô phải bấm con kia hai cái. Thứ hai nữa là mình phải cố gắng mình học giỏi để mình còn tán cái con kia. Tại vì con gái nó chỉ thích mấy thằng học giỏi thôi, chứ mình nghèo thấy mồ đi mà làm đâu có phải là đẹp trai con nhà giàu đâu. Bây giờ mình không đẹp trai, không con nhà giàu, bây giờ chỉ còn mỗi cách bù lại là học giỏi. May ra thì nó còn ngó đến cái thằng nghèo này à. Thì thưa anh chị em, đó có những cái khó khăn, những cái thử thách đó giúp tôi tập luyện cho mình ngay từ bé là phải học cho bằng được, phải giải cho được bài toán này. Không giải được không ăn cơm, giải cho bằng được ngủ, đêm ngủ cũng nằm nghĩ coi bằng cách nào để giải bài toán này. Đến lúc mà đi thi thì tôi thấy rất là nhẹ nhàng. Đi thi người ta cứ phải lo copy, lo thế này thế khác, mình đi thi nó nằm hết trong đầu mình rồi. Cho nên vô ngồi phòng thi thoải mái, làm dấu đọc một câu kinh xong là phút ra thoải mái. Vì cả một năm mình đã phải trần ai khoai củ với những bài toán đố này rồi, và cả năm mình đã lãnh không biết bao nhiêu là cái bấm lỗ tai rồi, thẹo không còn chỗ nào nữa. Cho nên là lúc mà làm xong, lúc mà cuối khóa gặp cô giáo ấy mới thấy rằng là cô ấy thương mình thật. Cô nói nếu mà cô không thương Long thì Long không bao giờ Long làm được bài toán và không bao giờ Long được con gái nó nể như bây giờ đâu à nha. Ngon không? Ngon không? À, thưa anh chị em. Thế thì lúc mà mình làm được bài toán, mình mới thấy là phải thầy khó thì trò mới nên người. Thầy không khó, trò không nên người. Khi khó mà cứ hơi khó một tí là phải ra tay ngay, không để cho trò nó bơi, không để cho trò nó ngập thì không bao giờ nên người. Cho nên tôi cũng nói với các thầy về đây giúp giáo điểm tin mừng là mấy thầy phải chịu thương chịu khó, đừng có lầm biếng. Mà một tu sĩ lầm biếng, Chúa nói thánh nữ Faustina, một tu sĩ lầm biếng là không xứng đáng là một tu sĩ. Phải chịu thương chịu khó, phải vất vả. Vì càng chịu thương chịu khó, càng vất vả bao nhiêu, càng đau khổ bao nhiêu ấy, thì mình mới gần được Chúa bấy nhiêu. Cho nên cái người mà nói cho tôi ba cái điểm là trong những đau khổ này, trong những thử thách này, cha và chúng con gần Chúa hơn, cầu nguyện sốt sáng hơn và tín thác hơn. Tôi thấy nếu mà Chúa Thánh Thần không nói, làm sao mà cái con bé có mười mấy tuổi này mà nó lại dậy khôn mình được như vậy? Làm sao mà áo mà mọc qua đầu, mà trứng mà đòi mày khôn hơn rận? Thế không? Nhưng mà Chúa Thánh Thần sao nó biết gì mà nó cười, bịt cả mũi nó cười thế. Chúa thấy rằng là Chúa Thánh Thần dùng cái con bé đó 12 tuổi để mà nói cho tôi cũng như là cho anh chị em mình biết được thánh ý của Chúa trong những cái biến cố đang xảy ra với cộng đoàn chúng ta, là để gần Chúa hơn, là để cầu nguyện sốt sắng hơn và để tín thác hơn. Thú thật với anh chị em, mấy ngày hôm nay mà ngồi mà quỳ mà đứng cầu nguyện với anh chị em, tự bản thân tôi cũng thấy mình sốt sắng hơn rồi. Không có dám mà lơ lơ mơ mơ màng màng nữa. Vì cả cộng đoàn họ đang nhìn mình, cả mọi người đang cùng hiệp thông với mình mà. Tự nhiên mình thấy cầu nguyện sốt sáng hơn. Tự nhiên mình thấy cái hơi thở của cả cộng đoàn nó phà sau gáy của mình. Cho nên mình phải cầu nguyện sốt sáng hơn. Mình phải gần Chúa hơn. Và càng khó khăn, càng thử thách bao nhiêu thì càng phải tín thác hơn. Vì không tín thác cho nên gặp cái chuyện gì xảy ra là các môn đệ mải mốt kêu lên: thầy ơi cứu con với, con chết mất là như vậy. Thưa anh chị em, các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy những hoàn cảnh sợ hãi và lo âu của con người. Trong bài đọc 1, anh chị em nghe chuyện ông Lót và gia đình của ông. Hai người, ông Lót và gia đình của ông lo âu và sợ hãi khi nhìn thấy hai thành Sodoma và Gomorrah bị thiêu hủy bởi lửa diêm sinh, bởi lửa từ trời xuống. Mặc dù đã được Đức Chúa cứu thoát và chỉ đường cho chạy trốn, nhưng mấy ông sợ ông. Sợ ông, sợ ông, sợ lắm. Rồi trong phúc âm cũng vậy, chúng ta thấy các môn đệ lo âu và sợ hãi khi phải đương đầu với sóng gió của biển hồ. Đức Giêsu thức dậy và dập tan sóng gió, và Ngài mắng các ông là những kẻ hèn tìm. Mắng các ông là những kẻ hèn tìm. Thưa anh chị em, có những người bảo tạ ơn Chúa bây giờ cha có thời giờ để mà chia sẻ với chúng con nhiều hơn, nhất là về lời của Chúa, để chúng con hiểu rõ hơn. Anh chị em tự hỏi rằng là vậy thì án phạt mà Thiên Chúa xuống trên hai thành Sodoma và Gomorra là gì? Lý do gì mà Sodoma bị tàn sát? Thưa anh chị em và thưa các bạn, nếu chúng ta đọc bài đọc 1 của ngày hôm qua, ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 13 thường niên, chúng ta thấy một Thiên Chúa hết sức dễ thương, một Thiên Chúa mà cũng biết trả giá. Mà cái ông nào ông đi trả giá từ 50 xuống còn 5, ông nào mới đọc bài đọc ngày hôm qua, ông nào? Abraham. Chúa nói là Chúa sẽ thiêu hủy cái thành Sodoma này. Thì Abraham năn nỉ Chúa, lại Chúa nếu tìm được 50 người trong thành thì Chúa có thiêu hủy ông? Bảo không. Mà ông thấy 50 chắc khó kiếm quá, 45 được, thấy 45 cũng chưa chắc ăn, xuống còn 40. Chúa bảo cứ kiếm thử coi, không ra, xuống còn 35, 35 không được, xuống còn 30, 30 xuống còn 20, rồi xuống còn 15, rồi xuống còn 10. Chúng ta thấy cái ông Abraham này là ông cũng khéo trả giá lắm, phải không? Ngày xưa anh chị em đi mua hàng hay trả giá, bà ấy bó rau này bao nhiêu đi bà? Này 5.000 bó rau. 4.000 được không bà? Không được đâu. Vậy 4.500 được không? Không được đâu. Ôi 4.500 ông mua lấy thì thôi, vừa em phải đi lại lấy đi, 4.500 được rồi. Thưa anh chị em, mà bây giờ chúng ta thấy là nếu mà trả vậy là bị hớ. Có người dặn là cha mua cái gì là cha cứ cưa đôi ra, nó nói 30.000 kéo, nói 15.000 thôi, tôi thuộc lòng bài học, 15.000 cứ cưa đôi ra. Vô tiệm hỏi cái áo này bao nhiêu, nói 50.000, rồi vậy 25.000 được không em? Được, chú lấy đi. Bảo sao mà nhanh quá, vừa mới cầm ra nó bảo trời nhanh quá là thua rồi, còn mua có 15.000 thôi. Bảo sao ta biết chia mấy giờ, thôi vì cho chia cứ ba cho lấy 1/3 thôi, trả 1/3 thôi. Vừa mới vô cái tiệm hàng đẹp, vừa thấy cái quần đẹp quá, hỏi bao nhiêu, nói 120.000, cứ ba là bao nhiêu 40.000. Tôi thấy con nhỏ đó nó cũng xinh xinh, tôi nói em cái quần này bao nhiêu, 120 anh hai. Tôi nhìn tôi cầm vậy 40 được không, nó lườm tôi, nó bảo có mà sờ vào mà giữ thật đi. Tôi ra tôi lại gãi đầu cái sư phụ bảo chia 1/3, nó chửi tôi sờ vào, nói cha cái này là hàng xịn thì cha phải trả 2/3 hay là chỉ bớt 1-2 ngàn thôi. Bảo sao tao biết được cái nào xịn cái nào không xịn, thôi mày mua cho tao đi, mệt quá. Thưa anh chị em, giữ thật, nó bảo có mà sờ vào. Xong rồi tôi không mua. Thế vậy mình đâu biết mà không có mua. Vừa mới mua xong nó là lấy lửa nó đốt giấy nó. Cái đồ quỷ sứ. Sáng sớm ra trả giá. Thì thưa anh chị em, cái ông Abraham ông ấy trả giá với Chúa, trả từ 50 mà trả xuống còn 10. Và cuối cùng ông ấy nói Chúa, lạy Chúa, cái việc giá cuối cùng thôi, Chúa đừng có giận vì nãy giờ con là cái thằng mà trả giá cứ kỳ cà kỳ kèo mãi. Bây giờ xin Chúa một lần cuối thôi, một lần cuối cùng rồi thôi. Một lần cuối là bao nhiêu? 5 thôi. Mà 5 người Chúa bảo được, đây là giá cuối rồi đấy nha, không còn xuống giá được nữa đâu đó, hết rồi đó, đây là chạm nóc rồi đó, hết cỡ rồi đó, rồi đi tìm 5 coi, có tìm ra không? Không ra. Ta thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Đấy, Chúa giàu lòng thương xót mà gần gũi với con người, để cho con người có thể mặc cả với Chúa được, để cho con người có thể trả giá với Chúa được. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa càng lớn bao nhiêu thì tội lỗi của con người cũng nhiều bấy nhiêu. Và Chúa nói rằng là ở đâu, Phao-lô bảo rằng là đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa. Cho nên lòng thương xót của Chúa đi tìm 5 người tội lỗi để mà trừng phạt, không. Chỉ cần 5 người mà biết quay về với lòng thương xót Chúa thì có thể cứu cả cái thành này mà không ra, thưa anh chị em. Cho nên Chúa nói rằng đáng lẽ ra là giờ công thẳng, là ngày cánh chung đã đến rồi. Nhưng vì con, vì Faustina và vì những người khẩn nài lòng thương xót của ta mà ta khoan giãn cái ngày trừng phạt, không có trừng phạt như Sodoma. Ta khoan giãn cái ngày tận thế, ta khoan giãn cái ngày cánh chung để người ta có cơ hội, cơ may mà quay về với lòng thương xót để họ được cứu độ. Cho nên đây là cơ hội cuối cùng. Và Kinh Thánh bảo đây là giờ thuận tiện, đây là mùa hồng ân, để con người ta quay về với lòng thương xót trước khi lửa bởi trời thiêu hủy cả cái hành tinh này. Để con người ta quay về với lòng thương xót đón nhận ơn tha thứ như là Abraham, như là ông Lot, gia đình ông Lot được cứu thoát trước khi lửa bởi trời xuống thiêu hủy cả cái thành phố Sodoma này. Cho nên anh chị em mình đến đây nói hết lòng với anh chị em, nói thật tình với anh chị em, chúng ta đến đây là khẩn này Chúa thương xót chúng con và giơ cao ta lên, thương xót chúng con và thương xót chúng con và toàn thế giới, một cái nhóm nhỏ này đi, cái dũng nhỏ này thôi, nhưng mà chúng ta cầu nguyện hết lòng hết sức để Chúa khoan giãn những hình phạt cho những con người tội lỗi ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, để họ có cơ may quay trở về để họ được cứu. Còn bằng không thì họ hư mất đời đời, thưa anh chị em, hư mất đời đời. Cho nên ta đến đây không cầu nguyện cho mình, cho nên bà kia đừng có suốt ngày bế đứa con đến cha cha cầu cho con của con, cha cha cầu cho con của con, bộ chỉ có mình con bà đau hay sao? Còn bao nhiêu đứa khác mà nó bị bỏ rơi, nó không được mẹ nó bồng như bà thì sao? Bà nghĩ đi. Chứ bà cứ suốt ngày bà cứ bế con của con, cứ chạy theo tôi, chạy đặt tay cho tôi, đặt tay bao nhiêu lần rồi mà bà không nghĩ rằng là thứ hai này các em thiếu nhi của giáo điểm Tin Mừng sẽ đi thăm những trại các em cô nhi và khuyết tật ở Bình Dương, để cho các em thấy rằng là những đứa đó nó đã vừa bị khuyết tật mà còn bị bỏ rơi nữa kìa, không được người cha người mẹ bế bồng như là đứa con của bà đâu. Như vậy thì đứa con của bà nó vẫn còn có phúc, còn hạnh phúc, còn may mắn hơn là những đứa vừa khuyết tật vừa bị bỏ rơi chứ. Sao bà không thấy cái điều đó mà để bà tạ ơn Chúa? Bà không thấy điều đó để vui mừng, để bớt phải khổ, bớt phải lo, bớt phải cứ chạy theo mà cha ơi cha, cha cầu cho con của con. Vừa mới chầu thánh thể suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ xong, 1 tiếng rưỡi đồng hồ từ 3 giờ đến 4 rưỡi mà bà còn không tin thì có bao, thì bà có mà đặt tay có 100 lần, có mà dội cả một cái lu nước thánh lên bà nó cũng chẳng thay đổi gì đâu. Thế không ạ? Phải cho lòng tin của mình, cho lòng. Cho nên là Chúa nói qua cái cô bé 12 tuổi bảo chúng ta là để chúng ta gần Chúa hơn, cầu nguyện sốt sáng hơn và để tín thác hơn. Ta tín thác rồi nhưng mà nó còn lơ mơ, phải hơn nữa, tức là không dừng lại ở những cái đụng chạm, sờ chạm cảm xúc, cảm giác bên ngoài nữa, nhưng mà phải sờ chạm được đấng thần linh như thấy đấng vô hình. Có người nhìn vào thánh thể và thấy được như Chúa đang hiện diện thực sự ở đó, thấy được Chúa đang ở đó thực sự, đang nhìn mình như tôi đang nhìn cô đây nè, như tôi đang nhìn anh cái kìa, như cha đang nhìn con cái kìa. Thấy không? Thấy. Giỏi. Cho chàng pho tay đi. Thì thưa anh chị em, lý do mà Sodoma bị tàn sát là sao? Là hai sứ thần của Đức Chúa nhận lời mời và vào nhà ông Lót để tá túc qua đêm. Hai sứ thần đó trách đẹp. Tối hôm đó thì nhiều nam nhân trẻ cũng như già trong vùng đến đập cửa nhà ông Lót để đòi ông Lót phải mang hai người khách đó, hai nam nhân đó, hai người trẻ, bạn trẻ nam đó ra để cho họ phạm tội. Có nghĩa là nam nhân ăn ở với nam nhân trước mặt mọi người. Cái tội đó gọi là sodomy. Thì anh chị em thấy bây giờ người ta có phạm tội đó không? Rất nhiều nữa là khác. Mà ngày xưa mới phạm như vậy thôi là có trừng phạt rồi. Còn bây giờ thì ôi thôi, quá sức lẽ mình. Nữ ăn ở với nữ, nam ăn ở với nam. Còn bây giờ thì lúc đó ông Lót đã phải năn nỉ bằng cách là xin đưa hai đứa con gái của ông ấy ra để cho họ thỏa mãn thay vì là hai người khách này. Ta thấy cái lòng hiếu khách của ông như vậy mà người ta nhất định không chịu. Cho nên hai sứ thần của Chúa ở trong nhà nghe những lời phạm thượng của họ như vậy nên quyết định số phận của Sodoma là phải chết, không cách nào khác. Vì họ đã nghe, đã thấy cái tội ác quá sức của họ như vậy rồi. Cho nên vì ông Lót đã có lòng hiếu khách như vậy, đã dám hy sinh hai đứa con gái của mình để cứu hai người kia, cho nên sứ thần đã cứu gia đình ông Lót. Từ hừng đông ló rạng, các sứ thần giục ông Lót rằng: đứng lên, đưa vợ và hai con gái của ông đang ở đây đi đi, kẻ ông phải chết lây khi mà cái thành đó bị thiêu hủy. Ông còn đang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, nắm lấy tay vợ ông và hai đứa con gái của ông. Vì Đức Chúa muốn cứu ông cho nên đưa hai ông về bên ngoài thành. Một cái điều kỳ lạ, nếu mà anh chị em đọc kỹ lời của Chúa ngày hôm nay, nghe bài đọc 1 rất rõ, người đọc rất rõ, và chúng ta đọc lời Chúa phải thật rõ ràng, công bố lời Chúa cho người nghe phải thật rõ ràng như vậy. Một điều kỳ lạ làm chúng ta phải suy nghĩ đó là gì? Sống trong một nơi nguy hiểm và tội lỗi như vậy mà ông Lót đã có dứt khoát ra đi không? Không. vẫn còn quyến luyến. Ông đã không có can đảm từ chối những cám dỗ vật chất để đưa gia đình ra khỏi nơi đó, để tìm một môi trường lành mạnh và thánh thiện hơn để mà sống. Thưa anh chị em, điều này hoàn toàn là do ý riêng của ông ngay từ đầu. Là khi Abraham cho ông lựa chọn thì ông đã lựa chọn chỗ đó rồi. Và bây giờ chí thần bảo ông ấy đi thì ông không có dứt khoát đi ngay như Abraham đâu, mà ông còn lưu luyến, quyến luyến của cái bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt mình đổ ra, bây giờ mà phải bỏ đi. Dù mà chí thần bảo lẽ nó có chết đến nơi rồi kia kìa, không mà lo mà chạy đi, vẫn còn tiếc. Đến mức độ mà hai chí thần phải quyết liệt nắm tay lôi cả hai ông ấy đi, mới chịu đi. Và khi đã ra ngoài rồi thì một vị nói với ông ấy rằng là ông hãy trốn đi để cứu lấy mạng sống của mình, đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào, ngay cả trong vùng, hãy trốn lên núi khéo bị vạ lây. Ông có chịu nghe chưa? Chịu nghe không? Không. Con người ta mà chết đến đít rồi mà vẫn còn tiếc của mà, và vẫn còn ham vật chất mà. Cho nên ông ấy thương lượng với sứ thần rằng là không biết vì tiếc núi tài sản đã gầy dựng được, hay là sợ cuộc sống trên núi, mà ông Lót ông nói với hai vị khách rằng là: thưa ngài, xin miễn cho, nay tôi tớ ngài đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để cho tôi sống, nhưng tôi không trốn lên núi được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp và tôi sẽ chết. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ông Lót không có niềm tin nơi Chúa như là Abraham. Cậu của ông chết đến nơi rồi mà vẫn còn thương lượng với sứ thần. Nếu như có người thần chết đến gõ cửa bảo đi, hay bảo thương lượng với thần chết, thôi cho tôi sống thêm mấy ngày nữa, trả giá bao nhiêu, 100 cây vàng, mắc quá, thôi xuống 50, thần chết lắc đầu, xuống 30, lắc đầu, mà thần chết bảo không được, đúng 100 chứ không có bớt. Ông ấy bảo thôi thả chết thì chết chứ không bỏ 100 cây vàng. Mà chết rồi còn giữ được 100 cây vàng không? Thế mà con người ta khốn khổ như vậy đó, mà nó ham tiền là chết, mà nó cũng vẫn cứ ham, mà nó vậy mới chết đấy chứ. Cho nên là ông không tin Thiên Chúa có thể lo cho cuộc sống tương lai của gia đình mình trên núi. Cho nên ông thương lượng với sứ thần là để tị nạn vào trong một cái thành nhỏ ở gần đó. Đây, mấy bà nghe đây, nhớ nha, có gì kia kìa. Kìa, mấy bà nào cũng mải mốt, cái gì đấy cha, đang cầu nguyện suốt sáng, mới có người họ mới té xỉu, cái gì đấy, mải mốt ngó Chúa trước mặt thì không chịu ngó, chăm chú nhìn vào Chúa phải quên hết mọi sự đi, cứ thấy cái gì hơi đằng sau lưng, một đứa nó hò cái cũng quay lại, một đứa nó hắt xì hơi cũng quay lại, cái gì đấy, thì hắt xì hơi với cái gì. Đây, cái tội của bà Lót là đây, nghe rõ, từ hôm nay là cầu nguyện là không có được thấy cái chuyện gì là cứ ngoái lại nữa, nghe rõ không? Nghe rõ không mấy bà, nghe rõ không? Mấy bà ơi, nghe rõ đây. Bà vợ của ông Lót không biết là vì tiếc của hay là tò mò, bà bất tuân lệnh của thiên sứ bảo là đã đi thì không được quay đầu lại. Nếu có chuyện gì xảy ra trong thành, lửa bởi trời hay là bất cứ cái gì xảy ra là cứ phải đi thẳng một mạch mà đi, không được ngoái lại. Mà bà Lót không chịu nghe, mới thấy lửa bởi trời, bà đã quay lại, lập tức bà hóa thành tượng muối. Cho nên là mấy bà mà đang trầu mà thấy có cái gì mà quay lại, lập tức tượng muối. Đang trầu thanh thể mà quay lại coi thấy đứa bé nó bị té, quay lại tượng muối. Sợ chưa? Sợ. Bà này vẫn chưa, bà lì thật. Sợ chưa? Sợ. Bà quay lại coi có gì kìa. Sợ rồi, không dám quay lại. Quay lại cái tượng muối. Nhớ tò mò tọc mạch, chuyện gì cũng cứ phải ngó. Thì có người tôi đang ăn cơm trong nhà bếp, cứ đang ăn đưa ra cửa sổ tôi để vậy, nó cứ nhòm lên, tròn gì đấy, chịu, cứ cứ cửa sổ người ta nhòm vào, chúa tôi nhà tôi được có mỗi cái lỗ để mà thở, nhưng mà đóng vô thì nó tối và nó bí, không có không khí, mới mở ra lại trời ơi gì đấy, khổ ghê. Nhớ đừng có tò mò chuyện người khác, chuyện nhà chưa rõ ngoài ngõ đó hay rồi. Biến cố này giúp cho mình phải đặt niềm tin trọn vẹn nơi Thần Chúa và cẩn thận giữ những gì Chúa đã dặn. Con người không biết trước tương lai, không biết được chuyện gì xảy ra, cũng không sáng suốt để biết những gì có lợi cho mình, chúng ta cũng chẳng biết được. Cho nên tốt nhất là cứ tuyệt đối vâng lời và làm theo ý Chúa chắc chắn nhất. Còn trong tin mừng thì sao thưa anh chị em? Họ có được lòng tín thác như vậy hay không? Hai phản ứng khi người ta đương đầu với sóng gió. Phản ứng của một người đang ngủ là phản ứng của ai? Của ai? Chúa nào? Chúa Giêsu. Phản ứng của một người: Thầy ơi. Phản ứng của ai? Các tông đồ. Hai cái phản ứng. Phản ứng của Chúa: biển động mạnh đến độ sóng nước ập vào thuyền, nhưng Chúa vẫn ngủ. Tại sao Chúa Giêsu có thể ngủ khi sóng biển động mạnh như vậy thưa anh chị em? Thứ nhất là Chúa không sợ gì hết. Chỉ một người không biết sợ là gì mới có một tâm hồn bình an như vậy. Mà chúng ta vẫn chọc nhau bảo cái thằng này điếc không, sợ súng, nó điếc rồi. Phum. Bảo sao mày không sợ, tao có nghe gì đâu. Nó điếc không sợ súng. Nếu một người không nghe tiếng súng, người ấy không sợ súng đạn. Thứ hai, chúng ta thấy là mọi quyền lực thế gian phải sợ Chúa chứ không phải Chúa sợ quyền lực thế gian. Cho nên khi hoảng, các môn đệ mà hoảng hốt đánh thức Chúa dậy thì Chúa nói trỗi dậy, ngăm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Vì một người có quyền năng trên hết tất cả, cho nên chẳng có gì phải sợ sệt. Vì một người có đầy đủ sức mạnh trên hết cái vũ trụ vạn vật này thì có gì mà làm cho Chúa lo sợ nữa. Cho nên nếu một người bám vào một người có quyền lực như vậy thì mình còn sợ nữa không? Giống như đứa bé, nó bám chặt vào mẹ nó, nó chẳng sợ ai cả, vì nó biết rằng có mẹ nó bênh vực chở che cho nó rồi. Một người lạ mà đụng vào nó là nó hét ầm lên liền, đúng không? Cho dù mẹ nó là thân chân yếu tay mềm, nhưng mà vì nó tin tưởng mẹ nó nên nó không có sợ. Cho dù tôi có người khỏe mạnh nhưng mà bế nó vẫn sợ, vì nó không có tin tưởng nơi người đó. Vì thế mà nếu anh chị em tín thác nơi Chúa rồi, chúng ta vẫn nói lạy Chúa Giêsu con, thì cao lên lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con. Vậy thì cho dù có sóng gió, có phong ba bão táp đến thế nào đi chăng nữa, Chúa ngủ thì con cũng ngu gì mà thức chứ. Tại vì mình nằm ở trong thuyền, mình tin tưởng vào Chúa, Chúa ngủ thì con cũng. Và mình biết chắc rằng là nếu mà con chết thì Chúa cũng. À, gì nữa, trên thuyền mà, thấy không? Trên thuyền mà nếu mà Chúa không có đủ quyền để Chúa trấn áp được cái sóng gió bão táp này thì Chúa chết, mà Chúa chết thì con cũng chết, mà con chết thì Chúa cũng chết. Cho nên Chúa ngủ thì con cũng ngủ, đó là tín thác. Trong khi đó các tông đồ không có được thái độ đó thưa anh chị em. Các ngư phủ nào mà không sợ sóng gió? Vì họ biết rằng sóng gió chẳng những đe dọa mà có thể lấy đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Nhưng chị em nào mà đã đi thuyền, đi bè rồi thì biết. Chúng tôi có những chuyến đi công tác bác ái mà đi vào trong những vùng sâu vùng xa ở miền Tây. Họ cho lên những cái thuyền, những cái đò nó không có to lắm, cho nên là đi giữa dòng sông thì gạo vi mì nó đầy, nó nặng quá, rồi người ở trên đó bây giờ làm sao, bây giờ phải bỏ một là người xuống, hai là mì và gạo đi xuống, chứ không thì nếu mà thuyền nó chìm thì cả người cả mì cả gạo chết hết. Mà cứ đi mỗi lần sóng nó đánh qua nó vù cái nó nghiêng nghiêng ngả ngả, yeah, Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu. Mấy cái đứa, mấy nữ đi công tác bác ái cứ bám bạn thuyền, nó nghiêng bên này nó lại Giê-xu, nghiêng bên kia Giê-xu. Cái cuối cùng chủ đò nói trời nguy rồi, chắc chìm thôi, mà không dám nói với mọi người, sợ mọi người hoảng. Và bây giờ chỉ có cách là để con rắn con tấp vô bờ, rồi cha cho người đi xuống, rồi con đi thuyền với gạo, đi vào trong trước, rồi tụi cha chịu khó lội bộ đi sau. Chỉ có cách đó thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ không thì phải ném gạo, ném mì xuống dưới nước, xuống sông rồi người đi. Mà bây giờ đi cứu trợ, đi bác ái mà ném mì, ném gạo xuống thì lấy gì mà cứu. Thuyền đành chấp nhận là tôi nói anh tấp vô đi. Rồi tôi nói các em từ từ đi xuống, từ từ đi xuống. Rồi ghe nó chạy, gạo với mì đi trước. Còn chúng tôi, trời nó tối đen mù mịt, mà đường lội lầy lội 12 cây số. Đứa này nắm áo đứa kia, đứa này nắm vai đứa kia, cứ vậy đi trong tín thác, đi trong bóng đêm không có biết trời trăng mây nước gì cả. 12 cây số từ đầu kênh đến cuối kênh, đi thăm thẳm chiều trôi, đi mấy tiếng đồng hồ mãi mới thấy được cái thanh giá của nhà thờ vươn lên mới mừng. Còn hai bên tối om không có điện gì cả. Lúc đó mình mới thấy rằng là sóng gió nó làm cho con người hoảng sợ thật. Cho nên đi là cứ đứa sau nắm đứa trước, mà đứa trước nó đi thế nào đi vậy, té thì té, mà bò thì bò, lăn thì lăn. Cứ như vậy suốt cả gần một nửa đêm trời, đến 3 giờ sáng đến nơi thì vừa nghe tiếng chuông nhà thờ đổ, mà đi từ lúc 10 giờ tối thưa anh chị em. Đấy, có những cái kinh nghiệm như vậy thì mới thấy rằng là khi gặp những khó khăn thử thách vậy, người ta thì cầu trời khấn Phật rồi vái tứ phương đủ thứ chuyện hết. Chúng ta có một đấng mà mình không biết chạy đến thì mình dại quá. Có một đấng mà nói rằng truyền cho sóng gió im là nó phải im hết. Tất cả những khó khăn, tất cả những thử thách xảy đến, Chúa cứ tỉnh bơ, cứ để cho người ta trèo trống. Cho nên các môn đệ đã từng nhìn thấy Chúa làm phép lạ mà sức người không thể làm được rồi, vậy mà lúc đó công vẫn không đủ tin vào quyền năng của Chúa ở trong thuyền, mà công vẫn còn lo sợ như vậy thưa anh chị em. Cho nên thưa anh chị em và thưa các bạn, niềm tin rất cần thiết để con người chống chọi với sóng gió của cuộc đời. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin. Thưa anh chị em, đức tin có thể ví như kinh nghiệm mà một người sở hữu ở trong cuộc đời của mình. Cả hai đều cần phải được thử thách. Người đã có kinh nghiệm hay từng trải không dễ sợ hãi như những người mới ra trường chưa có kinh nghiệm, đúng không? Những người lính già trận mạc đã từng trải qua thì những cái gì khó khăn họ không có ngại. Còn những người lính mới ra trường gặp nghe tiếng súng là sợ chết đi rồi thưa anh chị em. Mà cứ phải trải qua những kinh nghiệm đó, những kinh nghiệm đó. Người tông đồ cũng vậy, người linh mục tu sĩ, nhất là anh em tu sĩ mà đi giúp sứ cũng vậy, phải trải qua những kinh nghiệm, phải chấp nhận những khó khăn, chấp nhận những thử thách thì mới có được những cái kinh nghiệm đó. Và người có đức tin vững mạnh cũng vậy, khi có đức tin vững mạnh rồi sẽ không sợ hãi trước những đe dọa, trước những bắt bớ, trước những hăm dọa của quyền lực thế gian, và ngay cả dám chấp nhận chết để làm chứng cho Đức Kitô vẫn không ngại như các thánh tử đạo. Và khi con người không sợ hãi ngay cả cái chết thì họ bắt đầu sống và sống tròn đầy. Và khi con người không còn sợ các quyền lực của thế gian thì chính thế gian sẽ sợ họ. Tôi thấy rõ điều như vậy. Tôi cứ sợ quyền lực của thế gian nó chèn ép mình. Bây mình bám chắc vào Chúa, lấy sức mạnh nơi Chúa, lấy sức mạnh từ lòng tin tưởng nơi quyền năng của Chúa thì chính thế lực của thế gian lúc đó họ sẽ sợ mình. Bây giờ gặp ông cha Long bắt đầu thấy sợ rồi. Không phải họ sợ tôi, nhưng mà họ sợ Chúa của tôi. Không phải họ sợ ông cha Long, nhưng mà sợ rằng ông cha Long này, ông ấy có một cái thế lực vững mạnh đỡ đầu chống lưng cho ông ấy. Mà cái thế lực ấy là thế lực vô hình, chứ không phải thế lực người ta có thể thấy được. Thế lực ấy không phải từ đất thấp, nhưng mà thế lực ấy từ trời cao. Vì chính Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc người ấy như người mẹ chăm sóc con thơ, và không kẻ thù nào làm hại được họ. Giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Thưa anh chị em, ngày hôm nay mỗi một người chúng ta trong thuyền đời của mình, trong gia đình của mình có những sóng gió, trong cộng đoàn của mình có những sóng gió, giáo điểm tin mừng của mình đang gặp phong ba bão táp, tứ bề thọ địch. Nhưng lớn hơn cả là con thuyền giáo hội ngày hôm nay cũng gặp biết bao nhiêu sóng gió, mà người chèo chống con thuyền ấy là ông già 82 tuổi, tên là Đức Giáo Hoàng Francisco. Có những lúc tưởng rằng con thuyền ấy tan nát, có những lúc tưởng rằng con thuyền ấy tan vỡ, có những lúc tưởng rằng con thuyền ấy tan tành. Bao nhiêu là biến cố xảy đến với giáo hội, ta thấy người ta lên án giáo hội đủ thứ, người ta kết án giáo hội đủ thứ, người ta chống phá giáo hội đủ cách đủ kiểu, từ tiền bạc, từ sắc dục, từ vinh quang thế gian, đủ mọi thứ. Có những lúc trong lịch sử giáo hội con thuyền ấy dường như là chìm nghỉm, và lúc ấy Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện, lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa xin cứu con. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay trong cuộc sống của mình cũng có lúc gặp khó khăn như vậy, thì chúng ta nhìn lên lòng thương xót Chúa và giang tay lên, lạy Chúa xin thương xót con, và lạy Chúa xin cứu vớt con, lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa xin cứu vớt con. Và ta bị bao nhiêu kẻ thù bao vây, ta nói lạy Chúa xin giải thoát con, lạy Chúa xin giải thoát con, giải thoát khỏi lụy tình có không? Đang vướng vào chuyện tình trái ngang có không? Đang vướng vào con đường xì ke ma túy có không? Đang vướng vào con đường cờ bạc có không? Có. Con đường rượu chè có không? Con đường gái hú có không? Con đường mê tín dị đoan có không? Ta nói lạy Chúa xin giải thoát con, lạy Chúa xin giải thoát con. Đấy, thưa anh chị em, mình phải tin chắc vào như vậy. Và lời cầu nguyện cả của cả cộng đoàn mình, làm sao mà Chúa không cứu, làm sao mà Chúa không giải thoát, làm sao mà Chúa không vớt được. Tin chắc chắn như vậy đi, thưa anh chị em. Và niềm tin ấy phải thể hiện bằng hành động bác ái cụ thể. Xin mời người chị em của chúng ta lên lãnh nhận chiếc xe của lòng thương xót. Người bệnh đã nhiều lần kêu cứu, nhiều lần người bệnh đã nhiều lần kêu cầu. Bây giờ Chúa đã ra tay để cứu người bệnh ấy có được một chiếc xe lăn. Có được một chiếc xe lăn. Anh cho mọi người biết tên của chị này tên gì?
Dạ. Đây là vợ con tên Nguyễn Thị Thúy, 50 tuổi.
Chị Thúy 50 tuổi, chị bị bệnh gì?
Nhà con bị bệnh viêm đa khớp dạng thấp nặng.
Bao nhiêu năm rồi?
Hơn 10 năm rồi.
Hơn 10 năm. Nhà anh chị ở đâu?
Nhà con ở Thái Bình. Con là người ngoại đạo.
Vâng, chúng ta chào mừng một người ngoại đạo. Anh chị em ngoại đạo đến đây làm sao mà biết được giáo lý tin mừng mà đến đây?
Dạ. Con ở quê có một bà hàng xóm, bà cũng vào đây và giới thiệu và cho con mượn một cái đài. Thế chúng con nghe thì cũng con đã tin ở cha và tin ở Chúa. Thế con đã tìm đến giáo điểm tin mừng.
Vâng, thưa anh chị em, một người có đạo cho mượn một cái đài, còn đây là người có đạo cho luôn cái đài. Xin được gửi tặng anh chị chiếc xe lăn nhé. Rồi xin Chúa chúc lành và chữa lành cho chị, rồi cho anh chị được bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Tặng cho anh chị chiếc xe và cái đài để chúng ta về nghe. Và anh chị tiếp tục cũng đi loan truyền cho người khác về lòng thương xót của Chúa nhé. Đấy, thưa anh chị em, 10 năm hay là 50 năm hay 20 năm, chúng ta nhiều lần đã kêu cầu Chúa. Anh chị em đến đây, những người đang ốm đau bệnh tật mà chúng ta cầu nguyện trong ngày thứ 3 này, những gia đình gặp khó khăn mà chúng ta cầu nguyện trong ngày thứ 4, về hàng giáo phẩm mà chúng ta cầu nguyện trong ngày thứ 5, những người tội lỗi chúng ta cầu nguyện trong ngày thứ 6, các bạn trẻ chúng ta cầu nguyện trong ngày thứ 7, và ngày Chủ nhật chúng ta dành cầu nguyện cho những anh chị em ngoại đạo. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, ngày nào cũng thế, 3 giờ, trước thánh thể anh chị em mình đến đây lần chuỗi lòng thương xót, rồi nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa qua chuỗi kinh Mân Côi, rồi bám chặt lấy Chúa giữa phong ba bão táp của cuộc đời, giữa khó khăn thử thách của cuộc sống, giữa bao nhiêu kẻ thù vây quanh ta. Ta không sợ hãi gì vì có Chúa ở với ta, Chúa ở trong thuyền với ta. Xin anh chị em thinh lặng và chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Lạy Chúa Giêsu, con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô, nhưng nhiều khi con cảm thấy sống đức tin giữa lòng cuộc đời chẳng khác nào đi trên mặt nước. Thiên Chúa ngủ mãi mãi là điều khó hiểu và khó chịu. Xin cho con đừng ngại đánh thức và kêu cầu Chúa, đừng ngại la to át tiếng sóng để làm cho Chúa nghe được tiếng của con. Nhưng cũng xin cho con nhìn Chúa ngủ bình an để con khỏi bị hoảng hốt. Không hẳn là Chúa sẽ trỗi dậy ngay và dập tan báo tố. Không hẳn là chúng con sẽ được giải thoát ngay khỏi mọi nỗi hiểm nghèo. Điều quan trọng đó là lòng chúng con được bình an, vì biết rằng Chúa vẫn bình an ở lại trong thuyền đời của con. Xin nắm lấy tay con khi con quỵ ngã, xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con, để con trở nên nhẹ tâm mà bước những bước dài về Chúa. Amen. Rồi, có bé thiếu nhi nào chúng ta dâng